trái tim duyên hồng. Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam.
Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng trắng căng sâu. Còn người Việt Nam ta còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh.
Trong đêm trường sẽ phủ sẵn mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi.
Đây là chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách, được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia, phát từ tiểu bang Oklahoma. Kính thưa quý đồng hương, đầu tiên trong chương trình chúng tôi xin được gửi đến quý đồng hương lời kêu gọi của Cộng đồng Người Việt quốc gia Hoa Kỳ về việc tham dự biểu tình chống Tổng Bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng. Kính gửi quý cộng đồng thành viên, quý đồng hương Việt Nam tị nạn, các cơ quan truyền thông để tường kính nhờ phổ biến. Ngày 7 tháng 7 sắp đến, tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Hoa Kỳ để viếng thăm chính thức, cũng như các chuyến đi của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước đây. Thì lần này mục tiêu của Nguyễn Phú Trọng vẫn là cầu cạnh sự yểm trợ của chính phủ Hoa Kỳ, nhất là trong việc ủng hộ để Việt Cộng có thể tham gia vào Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Dù rằng từ hàng chục năm qua, Việt Cộng ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Cộng và vẫn chưa từ bỏ sự tuyên truyền thù nghịch, vô lý đối với Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Việt Cộng vẫn coi các nước dân chủ Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, là cái hầu bao độ lượng để khai thác về mặt kinh tế và tài chánh. Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 7 năm 2015, tại công viên Lafayette trước tòa Bạch Ốc, để nói lên tiếng nói của người Việt tị nạn, phản đối sự có mặt của Nguyễn Phú Trọng, cũng như đệ đạt lên chính phủ Hoa Kỳ. Lập trường của chúng ta là chống lại sự thần phục của Việt Cộng trước quan thầy Trung Cộng và đòi hỏi phải cáo chung chế độ độc tài Cộng sản để cùng toàn dân chiến đấu chống sự bành trướng Bắc Phương. Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ thiết tha kêu gọi các cộng đồng thành viên và tất cả các đồng hương tị nạn hãy sốt sáng tham gia vào cuộc biểu tình do Cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Quý cộng đồng thành viên xin liên lạc gấp với ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, điện thoại 703-980-9425 để ghi danh và được hướng dẫn chi tiết. Quý đồng hương tham gia cần có mặt tại Trung tâm Thương mại Eden, Virginia vào lúc 8 giờ sáng, hoặc tại chợ Maxim cũ hay nhà thờ Cha Long tại Maryland vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 7 năm 2015 để được xe bus chở đến công viên Lafayette. Ban tổ chức cũng mong mọi sự đóng góp tài chính của quý vị chi phiếu xin vui lòng gửi về cho Cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, PO Box 5055 Springfield, Virginia VA22150. Vì sự nghiệp chung, chúng tôi một lần nữa kêu gọi tinh thần đoàn kết và dấn thân của tất cả quý vị. Làm tại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 năm 2015, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành, và ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Hội đồng Giám sát. Kính thưa quý đồng hương, qua sự vận động của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, chúng tôi được biết là hiện giờ đã có hai cộng đồng sẵn sàng để đến ngày thứ Ba này kéo về DC biểu tình, đó là Cộng đồng Người Việt Quốc gia tiểu bang Georgia và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Richmond tiểu bang Virginia. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, cũng sẽ có mặt để tham dự cuộc biểu tình này. Kính thưa quý đồng hương, và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng xin được gửi đến quý đồng hương một số tin quan trọng hiện đang xảy ra ở tại Việt Nam, và chúng tôi xin chuyển đến quý đồng hương với sự dè dặt. Tin mới nhất trong nước cho biết là Nguyễn Tấn Dũng vừa đã cử tướng Đỗ Ba Tị làm quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế cho Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ngoài ra, trong một buổi họp mới đây của Hội đồng Chính phủ thì Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu toàn quân phải trung thành với Tổ quốc thay vì như trước đây là trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Tin cho rằng Nguyễn Tấn Dũng hiện đang thi hành chủ trương diệt phe Tàu, khôi phục lại độc lập dân tộc với sự yểm trợ mọi mặt của Mỹ và thế giới. Và khi báo chí hỏi về tình hình của Việt Nam hiện nay thì Nguyễn Chí Vịnh đã tỏ ra thất thần vì có tin quân Tàu đang điều quân đội đến vùng biên giới Việt Trung. Tình hình căng thẳng tại Việt Nam cũng phù hợp với lại tình hình căng thẳng hiện nay đang xảy ra ở trên nước Mỹ. Vừa mới đây thì tướng Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu của Liên quân Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo Nga Tàu đe dọa quyền lợi an ninh của Mỹ. Và tướng Dempsey đã gửi quân lệnh cho Bộ Quốc phòng nội dung như sau là hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Nước Mỹ cũng báo động toàn diện lấy cớ để chuẩn bị chống khủng bố nhân ngày July 4. Cảnh sát vũ trang Mỹ trang bị vũ khí có mặt ở khắp nơi tại New York. Tại các nơi khác không nói tới, nhưng chắc chắn là lực lượng vũ trang cũng sẽ xuất hiện để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Liên quan đến vấn đề Tàu điều động quân thì Mỹ vừa cử bà Bộ trưởng Bộ Nội an đến Việt Nam mà không xác nhận ngày nào sẽ rời khỏi Việt Nam về Mỹ. Dù vậy, theo đánh giá thì Bắc Kinh sẽ phải biết sợ, sẽ không dám làm càn để xu quân tiến chiếm Việt Nam. Đó là tình hình Việt Nam và chúng tôi xin gửi đến quý đồng hương với tất cả sự dè dặt. Và sau đây, trong phần những vấn đề của cộng đồng, chúng tôi hôm nay lại có buổi tiếp xúc nói chuyện với ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, về vấn đề Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam, xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ.
Xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, trước đây như chúng ta thường thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam thường cử các phái đoàn chính thức sang thăm viếng Hoa Kỳ như của Thủ tướng hoặc là của Chủ tịch nước. Nhưng lần này Cộng sản Việt Nam đã cố gắng vận động qua Đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam để làm sao có một cuộc viếng thăm chính thức của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổng thống Obama. Thưa ông nhận định như thế nào về trường hợp này? Và chính phủ Hoa Kỳ sẽ đón tiếp phái đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào?
Vâng, thưa ông, ngày 7 tháng 7 này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ đến chính thức thăm viếng Hoa Kỳ. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã thấy nhiều lãnh tụ chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng sản Việt Nam liên tiếp đến Hoa Kỳ để cầu cạnh. Phái đoàn của ông Trọng lần này đi có trên dưới 100 người, gồm có viên chức đảng từ trung ương đến ngay các cấp tỉnh, thành phố, một vài vị bộ trưởng, các ngành công an, quốc phòng, giám đốc các công ty, nhà nước, và dĩ nhiên là có truyền thông của nhà nước đi theo. Thì thưa quý vị, mới đây nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4, chính Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng đã đọc một cái bài diễn văn lên án Mỹ với những sự đặt điều vu khống về sự tàn bạo và dã man của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Trên đất nước Việt Nam sau hơn 40 năm chiến tranh vẫn còn nhiều bia đá, đài kỷ niệm và bảo tàng lên án cái gọi là tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Chúng ta thấy rằng là cái mối mà căm thù Mỹ nó vẫn còn ăn sâu ở trong lòng của người Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó thì đại đa số người dân đều bày tỏ cảm tình với Mỹ và mong muốn sự trở lại của Mỹ, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi Việt Nam đang bị đe dọa bởi sự thống trị của Trung Cộng. Thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng mà truyền thống là trung thành tận tụy với hai bậc thầy Nga Xô và Trung Cộng. Năm 1990, khi mà Nga Xô bị tan vỡ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ bám víu vào Trung Cộng để bảo vệ quyền lực thống trị của họ nhằm đàn áp bóc lột nhân dân. Nguyễn Phú Trọng cũng như những tổng bí thư trước đây đã nhiều lần đi Tàu để khấu đầu trước các quan thầy Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng chắc quý vị cũng đã từng nghe là ở Việt Nam người ta gọi đặt cho hỗn dân là Trọng Lú, bởi vì những câu tuyên bố rất là ngơ ngẩn, chứng tỏ cái trí thông minh ở mức độ kém cỏi. Ví dụ như ngày 24 tháng 10, 13 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố tại Quốc hội rằng là đến hết thế kỷ này không biết là đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Chúng ta thấy một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tranh đấu bao nhiêu năm đổ máu hàng triệu đồng bào ra cho cái chủ nghĩa cộng sản mà bây giờ tuyên bố như vậy, thì cái điều người ta đặt ông là Trọng Lú thì cũng không có sai lắm. Thưa quý vị, trong cái viếng thăm chính thức Trung Cộng vừa qua thì Nguyễn Phú Trọng đã được Tập Cận Bình đón tiếp với lễ nghi cao cấp nhất. Nhưng mà khi đến các nước ngoài cộng sản, không cộng sản, thì cái vai trò Tổng Bí thư không là cái gì cả để được hưởng những cái quy chế đó. Dù rằng ở trong nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là người lớn quyền nhất ở trong nước, lớn hơn cả Chủ tịch nước nữa, nhưng mà khi ra ngoại quốc thì họ không có vai vế gì cả. Vì thế cho nên cũng như là các lần trước Nguyễn Tấn Sang qua đây, thì lần này cái việc đón tiếp của ông Trọng cũng ở cái mức độ bình thường, tức là không được Tổng thống Hoa Kỳ đón ở chân cầu thang máy bay, không có 21 Pháp Đại Bác dàn chào, không được hội kiến với Tổng thống ở phòng bầu dục, không được đãi tiệc cấp quốc gia. Những cái sự việc này nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng là ngày xưa khi mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đến Hoa Kỳ đã được cố Tổng thống Eisenhower và nhân dân Mỹ tiếp đón trọng thể, và đó là một cái niềm vinh dự mà có thể nói là các lãnh tụ Á Châu chỉ có một mình ông Ngô Đình Diệm.
Thưa ông, chỉ vào khoảng 15 phút trước đây, trước khi mà chúng ta có buổi nói chuyện hôm nay, tức là vào lúc 1 giờ ngày trưa ngày thứ 6, hãng tin AFP đã loan tin là ông Obama sẽ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục, coi như đây là một ân huệ đối với lại một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo nhận xét của ông Bùi Kiến Thành thì lần này Nguyễn Phú Trọng đi sang Hoa Kỳ với một cái trách nhiệm là sẽ tiến đến gần hơn với Hoa Kỳ, và ông Bùi Kiến Thành cũng cảnh cáo là hãy cẩn thận, coi chừng Trung Quốc sẽ có những phản ứng mạnh. Thưa ông, chuyến đi Mỹ lần này của Nguyễn Phú Trọng là một đề tài bàn cãi sôi nổi trên các diễn đàn trong mấy tuần lễ qua. Thì thưa ông, liệu Nguyễn Phú Trọng có ý hướng thân Mỹ hay chỉ là một màn kịch bịp mắt người dân trong nước, và Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ với mục tiêu chính trị, kinh tế nào?
Vâng, thưa ông. Thì trước hết tôi xin nói qua về Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương mà Việt Cộng đang cầu khẩn để được gia nhập. Có lẽ đó là mục đích chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng. Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương, tức là cái Trans-Pacific Partnership mà đối tượng là Hoa Kỳ và 11 nước vùng Thái Bình Dương. Hiện nay đã có nhiều nước tham gia vào trong cái hiệp ước này, và có những nước khác, trong đó có Việt Nam, thì còn ở giai đoạn thương lượng, chưa được chấp thuận vào. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thuận cho Tổng thống Obama cái quyền để thương thảo về cái hiệp ước này mà không bị Quốc hội đặt nghi vấn hay thay đổi. Thì đây là một cái, chúng ta có thể nói đây là một cái điều đầy tham vọng sau cái hiệp ước Bắc Mỹ, tức là North American Free Trade Agreement năm 1994 giữa Mỹ, Canada và Mexico. Thì cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương này là nhằm để tạo sự gắn bó sâu hơn giữa các partner của Mỹ ở Á Châu, và cũng như là để thách đố quyền lực đang lên của Trung Cộng. Kim ngạch của xuất nhập cảng của Mỹ và các nước đối tác Thái Bình Dương có thể lên đến hàng tỷ đô la. Nhưng mà đối với Mỹ và Việt Nam thì vừa xuất và nhập chỉ nằm ở mức 36 tỷ đô la. Nhưng mà 36 tỷ đô la đối với Mỹ thì nó không ra gì, nhưng mà đối với Việt Nam đó là một cái con số rất là lớn. Thì đối với một vấn đề kinh tế có tầm vóc lớn như thế này, chúng ta cũng không có đủ thì giờ và không có đủ thời gian nghiên cứu để có thể bình luận trong vài chục phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam sẽ là một nước thu lợi nhiều nhất về phương diện phát triển. Vì thế, khi mà Việt Nam háo hức được gia nhập vào cái TPP này, dù rằng hiện nay họ đang ở cái giai đoạn thương lượng và bé bán Hoa Kỳ. Khi mà được gia nhập vào cái TPP này thì Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển ở nhịp độ cao. Nếu tính theo tỷ lệ của cái tổng sản lượng thì có thể nói Việt Nam là nước có lợi nhất ở trong các thành viên của TPP. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Việt Nam cũng phải theo nhiều luật lệ và quy chế, ví dụ như hàng rào quan thế, tài sản trí tuệ, về quyền lao động, về môi trường, và phải chịu sự can thiệp vào các xí nghiệp quốc doanh về các lĩnh vực tài chính, thị trường, kế toán, mở ra cho các xí nghiệp ngoại quốc về sản phẩm và dịch vụ. Những điều này có thể là nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đắn đo, không ưng mấy, bởi vì họ sẽ mất hết các cái độc tài về kinh tế. Nhưng đối với người dân thì đó sẽ là một điều tốt, vì tạo cho nền kinh tế Việt Nam sớm thoát khỏi cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì thưa quý vị, để cầu cảnh cho việc gia nhập TPP, Việt Nam đã theo cung cách thường lệ từ trước đến nay, tức là làm vừa lòng Mỹ bằng cách thả ra một số vài tù nhân có tầm vóc. Như kỳ này thì họ thả ra luật sư Lê Quốc Quân, ông Lê Thanh Tùng. Và cứ mỗi lần mà có một lãnh đạo Mỹ, Việt Nam đến Mỹ thì lại có cái trò chơi thả tù. Rồi sau đó khi mà họ đạt được cái điều mà họ mong muốn thì họ trở lại bắt giam thêm để làm con tin. Thì chúng ta thấy, nhưng mà có thể nói là nếu mà họ nằm trong cái TPP thì trong cái điều khoản của TPP có điều không cho phép Hoa Kỳ sử dụng cái món quà chính sách thương mại để áp lực hay bày tỏ sự thất vọng về các vấn đề vi phạm nhân quyền của các nước đối tác, thì đó là một cái điều bất lợi cho cái phong trào nhân quyền. Nói tóm lại, gia nhập TPP, Việt Cộng có nhiều thuận lợi vừa về phát triển vừa về việc thoát khỏi áp lực của Mỹ trong vấn đề nhân quyền.
Thưa ông, trong mấy năm vừa qua, thì các chiến hạm của Hoa Kỳ đã ghé thăm các cảng Sài Gòn cũng như là Đà Nẵng, và đồng thời hai vị Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã ghé thăm Việt Nam, và lần này Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ cũng sẽ có một phiên họp ở Ngũ Giác Đài về vấn đề an ninh Biển Đông. Thì thưa ông nhận xét như thế nào về mặt quân sự đối với chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng?
Thưa quý vị thính giả, phải nói rằng đại đa số người dân Việt Nam, ngay cả những người dân miền Bắc, cựu đảng viên Cộng sản, đều mong đợi sự trở lại của Hoa Kỳ. Cái lý do thứ nhất là sau hơn 40 năm, thì hầu như mọi người đã hiểu ra cái bản chất cuộc chiến Việt Nam ngày trước không phải là do Mỹ xâm lược, mà chính là do tham vọng của Cộng sản quốc tế đã sử dụng Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai. Thứ hai là hiện nay đang đứng trước đà xâm lăng của Trung Cộng. Chúng tôi xin nhắc lại là đã xâm lăng rồi chứ không phải chỉ là nguy cơ. Tức là hiện nay là Cộng sản, bọn Trung Cộng đã có mặt ở tại Việt Nam rất nhiều và đã chiếm đoạt tất cả những cái vùng biển chiến lược và vùng đất chiến lược. Thì người Việt Nam bây giờ chỉ còn thấy Hoa Kỳ mới là cứu tinh để cứu họ thoát khỏi cái sự đô hộ Bắc Phương. Nhưng mà đây là một cái vấn đề chính trị quốc tế. Liệu Hoa Kỳ có xem vùng Đông Nam Á là trọng điểm so với các vùng khác hay không? Chúng ta đều biết rằng hiện nay Hoa Kỳ đang điên đầu đối phó với khủng bố ISIS, với Al-Qaeda, với Nga và với Trung Cộng. Nhưng mà cũng khó mong can thiệp vào trực tiếp Á Đông, bởi vì cái Á Đông nó nằm xa cái lãnh thổ của Mỹ so với các nước Âu Châu. Và mặc dù là các bộ trưởng ngoại giao Mỹ đã từng có những lời tuyên bố mạnh bạo, thì chúng ta cũng nên xét lại cái vấn đề quyền lợi của Mỹ ở tại vùng Á Đông có hay không, có lớn hay không để Mỹ có thể can thiệp, có thể đối đầu với Trung Cộng, mà cái hậu quả có thể dẫn đến một cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba rất là nguy hiểm. Thì Nguyễn Phú Trọng trong kỳ đến Mỹ này sẽ có một cuộc họp với Ngũ Giác Đài về vấn đề an ninh Biển Đông, và về một cái sự cảnh giác của Hoa Kỳ trước đây khi cho rằng Cộng sản Việt Nam đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga để cho Nga sử dụng hải cảng Cam Ranh làm địa điểm tiếp tế xăng cho máy bay chiến lược. Từ lâu nay, cái vấn đề do thám trên Biển Đông và bay sát vào không phận của Hải quân Hoa Kỳ ở Guam, nếu như bà Nga mà chiếm được cái đảo cái vùng biển cấp danh thì đó cũng là một cái phần nguy hiểm cho Mỹ. Nhưng mà thực tế ra Biển Đông thì quá xa với lục địa Mỹ, nó chỉ có một phần còn lại cái tầm quan trọng về con đường hàng hải, mà trong thời đại hiện nay ấy, thì cũng Mỹ cũng có đủ khả năng để hóa giải được. Chỉ có các nước như là vùng Nhật, Phi, Ấn Độ, Malai, Nam Dương, Tàu thì vẫn còn quan trọng cái vấn đề con đường hàng hải. Vì thế cho nên dù Nga hay Mỹ giữ Cam Ranh thì cũng là một cái đối trọng mà người Tàu rất là lo ngại. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng Mỹ sẽ chú trọng nhiều về mặt kinh tế hay là quân sự ở Thái Bình Dương, mà trong đó cái Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương cũng là một cái vũ khí kinh tế mà Trung Cộng rất là lo sợ.
Vậy thì thưa ông, với chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng thì cộng đồng người Việt sẽ có phản ứng như thế nào và liệu có kết quả hay không?
Thưa quý vị, trong tuần này chúng ta đều biết rằng Hoa Kỳ đã chính thức ban giao lại với Cuba Cộng sản. Hai tòa đại sứ của hai nước sẽ mở lại ở tại hai thủ đô. Bất chấp cái sự phản đối của cộng đồng người Cuba, là một cái cộng đồng mà kỷ luật và rất mạnh tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta qua cái điều đó thì chúng ta thấy Hoa Kỳ họ sẽ làm bất cứ cái điều gì có lợi cho họ mà thôi. Và cái điều lợi đó chính là điều lợi của nhóm tài phiệt, chứ không hẳn là cái điều lợi của nhân dân và đất nước Mỹ. Thì chúng ta cũng cần nhắc lại rằng chính dân chúng các nước tư bản lớn như Mỹ, Úc, Nhật đều phản đối cái Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương. Vì cái hiệp ước này chắc chắn hậu quả sẽ đưa đến sự mất công ăn việc làm và phải chấp nhận những thứ hàng hóa thiếu phẩm chất từ các nước nhỏ nhập vào. Do đó, cho nên dù biết rằng tiếng nói của người Mỹ gốc Việt chưa đủ mạnh để áp lực lên chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng mà chúng ta vẫn phải cứ lên tiếng. Kỳ vừa rồi thì chúng tôi cũng đã gửi một cái thư đến Tổng thống Obama để phản đối cái việc Nguyễn Phú Trọng và có đưa ra một vài điều kiện. Cũng như là trong ngày 7 tháng 7 này, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ từ các nhiều thành phố tiểu bang sẽ quy tụ về tòa Bạch Ốc để biểu tình. Chúng ta cần phải vạch ra cái trò bị ổi của Việt Cộng trong vấn đề thả tù nhân lương tâm cho phía Mỹ thấy, cũng như cho họ thấy rằng cái màn kịch lãnh tụ đi Mỹ chẳng qua là để ru ngủ đồng bào. Dù rằng Việt Nam hiện nay đang mong chờ sự trở lại của Mỹ để tương lai họ được sáng sủa hơn, và đặc biệt, dân Việt Nam hiện nay tin rằng khi mà Mỹ can thiệp thì Trung Cộng sẽ chùn bước. Thì trong cái lá thư của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, chúng tôi có nêu rằng cho đến nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa hề coi Mỹ là bạn, mà vẫn còn thần phục Trung Cộng. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ đòi Việt Cộng phải giải quyết tận gốc sự vi phạm nhân quyền trước khi cho họ gia nhập vào TPP.
Thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay. Xin kính chào ông.
Chúng ta trong những cái phút ngắn ngủi vừa qua, chúng tôi có nói sơ sơ qua về cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Và tôi mong rằng là một phần nào thì chúng ta cũng nhìn thấy cái bộ mặt thật của Cộng sản, mà không tin tưởng được rằng cái chuyến đi này sẽ mang lại kết quả gì tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Chỉ có một con đường độc nhất là tự bản thân dân tộc Việt Nam chúng ta phải đứng dậy quật cường, lật đổ chế độ Cộng sản, rồi để hiệp sức nhau để chống lại Trung Cộng. Và cái cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn chủ trương như vậy. Đó là cái điều kiện mà chúng tôi đã đặt ra từ khi mà chúng tôi nhận cái nhiệm kỳ mới. Chúng tôi nhất quyết không lùi bước trước kẻ thù, hai kẻ thù hung hãn là Trung Cộng và Việt Cộng. Thì xin thân ái kính chào tất cả quý vị đồng bào, xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý đồng hương và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin trân trọng kính chào.
Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng chẳng khăn xôi. Việt Nam sẽ có ngày quang vinh.